Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ISE Labor Relations Striking a Balance của John W. Batt là giáo trình về quan hệ lao động được viết cho sinh viên, người làm nhân sự, quản lý và những ai cần hiểu cách quan hệ giữa người sử dụng lao động, người lao động, công đoàn và nhà nước vận hành. Thay vì xem việc làm chỉ là một giao dịch kinh tế, Batt đặt nó trong một khuôn khổ rộng hơn, có yếu tố pháp lý, đạo đức, chính trị và xã hội. Trọng tâm của sách là ba mục tiêu phải được cân bằng, gồm hiệu quả, công bằng và tiếng nói. Doanh nghiệp cần năng suất và khả năng cạnh tranh, nhưng người lao động cũng cần được đối xử công bằng và có cơ hội tham gia thực chất vào các quyết định ảnh hưởng đến mình. Từ khung này, sách giải thích lý do tồn tại của công đoàn, thương lượng tập thể, luật lao động và các cơ chế quản trị nơi làm việc. Mục tiêu không chỉ là mô tả quy trình quan hệ lao động, mà còn giúp người học đánh giá liệu các quy trình ấy có đang tạo ra một quan hệ việc làm chính đáng và bền vững hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba mục tiêu hiệu quả, công bằng và tiếng nói là trục phân tích của toàn bộ quan hệ lao động, đóng góp nổi bật nhất của John W. Booth là thay thế cách nhìn một chiều về lao động bằng bộ ba hiệu quả, công bằng và tiếng nói. Hiệu quả nói đến việc sử dụng nguồn lực tốt, duy trì năng suất, kiểm soát chi phí và giúp tổ chức tồn tại trong cạnh tranh. Công bằng nói đến mức lương, điều kiện làm việc, thủ tục xử lý kỷ luật và cách phân chia thành quả phải có lý, không tùy tiện hay phân biệt đối xử. Tiếng nói là khả năng người lao động được nêu quan điểm, được đại diện và có ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định liên quan tới công việc của mình. Ba mục tiêu này có thể hỗ trợ nhau, nhưng cũng thường xung đột. Chẳng hạn, giảm chi phí nhanh có thể cải thiện hiệu quả ngắn hạn. Nhưng nếu đi cùng lịch làm việc bất ổn, hoặc quy trình thiếu minh bạch, nó có thể làm suy giảm cảm nhận công bằng và niềm tin. Ngược lại, một cơ chế tham vấn tốt có thể làm quyết định chậm hơn, nhưng giúp phát hiện vấn đề sớm và tạo sự chấp nhận khi thực thi. Vì vậy, sách không đưa ra một công thức tối đa hóa duy nhất. Nó yêu cầu người đọc nhận diện đánh đổi, xem ai chịu chi phí, ai có quyền quyết định, rồi đánh giá giải pháp bằng cả ba tiêu chuẩn, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận hay mức lương. Thứ hai, quan hệ việc làm không chỉ là hợp đồng, mà là quan hệ quyền lực và quyền con người. Sách phản biện giả định rằng người lao động và doanh nghiệp luôn tự do, bình đẳng và có đủ thông tin khi thỏa thuận hợp đồng. Trên thực tế, công việc thường là nguồn thu nhập chủ yếu, còn quyền quản lý của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, thu nhập, sự riêng tư, an toàn và phẩm giá của người lao động. Vì thế, quan hệ việc làm không thể được hiểu đầy đủ nếu chỉ dùng ngôn ngữ mua bán sức lao động. Moody đặt câu hỏi về tính chính đáng của quyền lực tại nơi làm việc, cũng như sự cân bằng giữa quyền sở hữu của người sử dụng lao động và các quyền, lợi ích con người của người lao động. Cách tiếp cận này giải thích vì sao luật lao động, tiêu chuẩn an toàn, quy định chống phân biệt đối xử và quyền tổ chức không đơn thuần là gánh nặng hành chính. Chúng là các thiết chế nhằm đặt giới hạn cho những rủi ro của một thị trường lao động thiếu cân bằng. Tuy nhiên, sách cũng không mô tả mọi hoạt động quản lý là áp bức hay mọi điều tiết là tối ưu. Điểm phân tích quan trọng là xem một quy tắc có bảo vệ phẩm giá và sự công bằng cần thiết hay không, đồng thời có để tổ chức duy trì hoạt động hiệu quả hay không. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở để phân tích tranh luận về thị trường tự do và điều tiết nhà nước một cách ít cực đoan hơn. Thứ ba, công đoàn và thương lượng tập thể được xem là cơ chế tạo tiếng nói có tổ chức trong khung phân tích của Batt. Công đoàn không chỉ là bên đòi tăng lương, mà là một cơ chế tập thể giúp người lao động có tiếng nói khi quyền thương lượng cá nhân còn hạn chế. Một nhân viên đơn lẻ có thể ngại phản ánh về an toàn, lịch làm, khối lượng công việc hoặc đối xử bất công vì sợ ảnh hưởng đến vị trí của mình. Đại diện tập thể và thương lượng tập thể giúp chuyển những mối quan tâm riêng lẻ thành vấn đề có thể được thảo luận theo quy trình. Sách vì thế chú ý đến logic của việc chuẩn bị thương lượng, xác định ưu tiên, trao đổi thông tin và tính toán tác động chi phí của các đề xuất. Dữ liệu về tiền lương, chi phí sản xuất, mức độ hài lòng trong công việc và thái độ của người lao động có ý nghĩa vì nó làm cuộc thương lượng bớt dựa vào giả định. Nhưng thông tin không tự động tạo ra đồng thuận. Hai bên vẫn có lợi ích khác nhau và quyền lực thương lượng phụ thuộc vào bối cảnh thị trường, luật pháp, khả năng thay thế lao động và mức độ đoàn kết. Giá trị của thương lượng tập thể nằm ở việc tạo một diễn đàn có đại diện, thủ tục và trách nhiệm giải trình rõ hơn. Nó có thể tạo ra thỏa hiệp về lương, phúc lợi, quy tắc công việc và cơ chế giải quyết tranh chấp. Đồng thời, sách giúp người học thấy rằng kết quả tốt không chỉ là bên nào thắng, mà là thỏa thuận có thể duy trì quan hệ làm việc và giải quyết các bất đồng tiếp theo hay không. Thứ tư, các thể chế lao động cho thấy cách xã hội tổ chức xung đột giữa quản lý và người lao động. Labor Relations Striking a Balance không giới hạn ở kỹ năng đàm phán tại một doanh nghiệp, sách đặt công đoàn, pháp luật, chính sách công và cơ chế quản trị nơi làm việc vào bối cảnh thể chế rộng hơn. Điều này quan trọng vì một cuộc tranh chấp lao động không chỉ do tính cách của nhà quản lý hay đại diện công đoàn quyết định, nó còn chịu ảnh hưởng của các quy định về quyền tổ chức, thương lượng, giải quyết tranh chấp, tiêu chuẩn việc làm và vai trò của cơ quan công quyền. Việc bàn đến hệ thống quan hệ lao động gắn với thời kỳ New Deal tại Hoa Kỳ cho phép người đọc hiểu rằng những quy tắc hiện hành là sản phẩm của lựa chọn chính trị và lịch sử, chứ không phải trạng thái tự nhiên của thị trường. Góc nhìn so sánh quốc tế càng củng cố điểm này. Những quốc gia khác nhau có thể phân bổ trách nhiệm giữa doanh nghiệp, công đoàn và nhà nước theo cách khác nhau, từ đó tạo ra các mức độ bảo vệ, phối hợp và linh hoạt khác nhau. Bat không biến một mô hình thành chuẩn mực áp dụng cho mọi nơi. Thay vào đó, ông cung cấp tiêu chí để so sánh gồm hiệu quả kinh tế, sự công bằng trong đối xử và độ thực chất của tiếng nói người lao động. Cách tiếp cận này giúp tránh hai kết luận đơn giản rằng thị trường tự điều chỉnh luôn tốt nhất hoặc rằng điều tiết nhiều hơn luôn giải quyết được mọi vấn đề. Cuối cùng, toàn cầu hóa và thay đổi nơi làm việc đòi hỏi chiến lược lao động vượt khỏi tư duy ngắn hạn. Sách xem toàn cầu hóa là một sức ép quan trọng đối với các quan hệ lao động truyền thống. Doanh nghiệp có thể đối mặt với cạnh tranh xuyên biên giới, chuỗi cung ứng phức tạp, nguy cơ chuyển dịch sản xuất và áp lực giảm chi phí. Những điều kiện này làm cho thương lượng về lương, việc làm và tiêu chuẩn lao động khó hơn vì người sử dụng lao động có thể lập luận rằng chi phí cao làm giảm khả năng cạnh tranh. Tuy vậy, Bat không để sức ép cạnh tranh trở thành lý do tự động để gạt bỏ công bằng và tiếng nói. Câu hỏi cần đặt ra là lợi ích của linh hoạt được phân bổ như thế nào? Người lao động có được tham gia vào các thay đổi lớn hay không? Và xã hội cần những quy tắc nào để cạnh tranh không dựa hoàn toàn vào việc hạ thấp tiêu chuẩn việc làm? Đây là điểm khiến sách có tính liên ngành. Các lựa chọn về lao động liên quan đến kinh tế học, nhưng cũng liên quan đến đạo đức, quyền con người, luật pháp và quản trị dân chủ. Với công đoàn, thách thức là phát triển chiến lược đại diện phù hợp trong môi trường thay đổi, thay vì chỉ bảo vệ các thỏa thuận cũ. Với doanh nghiệp, thách thức là nhìn xa hơn khoản tiết kiệm tức thời, vì sự bất an và thiếu tiếng nói có thể làm suy yếu cam kết, chất lượng và tính ổn định. Với nhà nước, thách thức là thiết kế luật chơi vừa ngăn lạm dụng, vừa không bỏ qua yêu cầu đổi mới và năng lực cạnh tranh. Kết luận, ISE Labor Relations Striking a Balance phù hợp nhất với sinh viên quan hệ lao động, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, luật lao động và chính sách công. Người làm nhân sự, quản lý tuyến đầu, đại diện người lao động hoặc người tham gia thương lượng cũng có thể dùng sách như một khung tư duy để phân tích các bất đồng về lương, điều kiện làm việc, quyền quản lý và tiếng nói nhân viên. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở việc hứa hẹn một cách dàn xếp mọi xung đột. Giá trị của nó là giúp người đọc chuẩn bị tốt hơn, biết cần thu thập thông tin gì, nhận ra những đánh đổi nào và tránh đánh giá một quyết định chỉ từ lợi ích của một phía. Về mặt học thuật, Bat kết nối kinh tế học với luật, đạo đức chính trị học, xã hội học và tâm lý học. Nhờ đó, quan hệ lao động hiện lên như một vấn đề về thể chế và phẩm giá con người, chứ không chỉ là một quy trình giữa công đoàn và ban quản lý. So với nhiều giáo trình cùng lĩnh vực tập trung chủ yếu vào lịch sử công đoàn, luật lệ hoặc kỹ thuật thương lượng, điểm khác biệt của sách là bộ ba hiệu quả. Công bằng và tiếng nói được dùng xuyên suốt để đánh giá mọi chủ đề. Khung này vừa đủ cụ thể để áp dụng vào các quyết định nơi làm việc, vừa đủ rộng để xem xét toàn cầu hóa, điều tiết thị trường và các quyền cạnh tranh của lao động với quyền sở hữu. Điều đó làm cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu không chỉ cách hệ thống vận hành, mà còn vì sao nó cần được thiết kế và cải thiện. Nếu bạn muốn ủng hộ John Bat, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!